chúng ta lại xem tiếp phần kinh văn thập phương thế giới chư vãng sanh giả. Đây là nói những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là quá nhiều quá nhiều. Cho nên chúng ta đối với Cực Lạc thế giới phải có sự nhận biết rất rõ ràng, đặc biệt là Thế Tôn tại trong kinh này tán thán A Di Đà Phật, câu này rất là quan trọng. Ngài tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Tự Tôn, Phật Trung Chi Vương. Tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật. Cách tán thán của tất cả chư Phật như thế nào? Chính là giảng Tịnh Độ Tam Kinh, giới thiệu cho mọi người, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới. Cho nên những người sanh về Cực Lạc thế giới là từ mười phương thế giới đến, nhân số thật là quá nhiều quá nhiều. Có lẽ chúng ta cũng sanh lòng hoài nghi, những người từ mười phương thế giới đều dồn về đến Cực Lạc thế giới, vậy thì nhân khẩu ở Cực Lạc thế giới chật ních rồi hay sao? Chúng ta đã nghĩ sai. Nên biết rằng Tây Phương thế giới là Pháp Tánh Độ, còn thế giới này của chúng ta là Pháp Tướng Độ. Đây là vì tất cả chúng sanh có chấp tướng, Pháp Tướng Độ là có hạn, nó có lớn có nhỏ, còn Pháp Tánh Độ không có lớn nhỏ. Cho nên nói, dù chúng sanh có nhiều đi nữa, nhưng họ vẫn cảm thấy rất thoải mái, tuyệt đối không có hiện tượng chật chội. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Những người ở trong cảnh giới đó đều là minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh thì không có lớn nhỏ, không có sanh diệt, không sanh không diệt, không có đến đi. Bất luận là chúng sanh ở thế giới nào, họ cầu Phật Bồ Tát, đây chính là cảm, thì Phật Bồ Tát có ứng, không có đến đi. Vậy Phật Bồ Tát ở đâu? Ngay ở trước mặt. Chúng ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thật ra nếu quý vị mà hiểu rõ minh bạch đạo lý này rồi thì quý vị mới biết nó vốn là như vậy. A-di-đà Phật, Ngài kiến tạo Cực Lạc thế giới không phải là nhờ vào sự tưởng tượng. Chúng ta đã đọc qua phần trước, nói Ngài tham phỏng 210 ức các cõi nước của chư Phật. 210 ức đó không phải là con số. Nếu là con số thì 210 ức cõi Phật không nhiều. Trong mật giáo thì 210 ức là tượng trưng cho đại viên mãn. Hay nói cách khác, Ngài đã đi tham phỏng khắp pháp giới hư không giới, không bỏ sót một cõi Phật nào. Ngài chỉ chọn cái hay, bỏ cái dở mà kiến tạo Cực Lạc thế giới. Chúng ta nghe rồi thì trong lòng rất vui mừng. A Di Đà Phật không phải nhờ vào sự tưởng tượng kiến tạo, mà tất cả trong thế giới có rất nhiều thế giới. Cái phiền phức nhất là tình chấp. Cái tình chấp này rất khó đoạn. Đây là chính chúng ta có cảm nhận được. Quý vị đến cõi này, chúng ta thường gọi là đến đầu thai. Quý vị có cha mẹ, quý vị có anh em, chị em, họ đều là thân nhân của quý vị, sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn, thân tình rất khó chia tay. Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật đã thấy được điều này, rất là phiền phức. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta sanh ở đâu? sanh đến Cực Lạc thế giới, ở cõi Cực Lạc không có cha mẹ. Chúng ta sanh ở đâu? Sanh trong hoa sen, tức Liên Hoa Hóa Sanh. Đều ở hoa sen, trong ao bảy báo, tự nhiên hóa sanh. Cách giáo hóa này của A Di Đà Phật thật là cao minh, khiến cho quý vị ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có bận biểu về thân tình này. Cái tâm của quý vị sẽ thanh tịnh, cái tâm của quý vị cũng được bình đẳng. Mọi người đều là Liên Hoa Hóa Sanh. Chúng ta phải chú trọng hai chữ tự nhiên này, tự nhiên hóa sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi đã là tự nhiên hóa sanh thì tuyệt đối không có quá trình từ nhỏ đến lớn. Nếu có quá trình từ nhỏ đến lớn thì có sanh diệt rồi. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cái dáng như thế nào thì giống như A Di Đà Phật vậy. Vì Cực Lạc thế giới là bình đẳng thế giới, thông thường chúng ta họa hình Tây Phương Cực Lạc thế giới biến tấn đồ, nhất định là họa A Di Đà Phật rất lớn, họa Quan Âm Bồ Tát thì nhỏ hơn một chút, còn họa người vãng sanh thì càng nhỏ hơn. Đây là cái gì? Đây là tình chấp của chúng ta. Trên thực tế không phải là như vậy. Trên thực tế khi sanh đến cõi đó là hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao? Vì Phật rất hiểu rõ những người chúng ta trong thế gian này, bởi vì có tướng mạo khác nhau cho nên tâm thì không bình đẳng. Nhất định là như vậy. Người có tướng mạo đẹp thì họ kiêu ngạo, còn người có tướng mạo xấu thì họ tự ti, mặc cảm, trong lòng cảm thấy buồn rầu. Quý vị nghĩ xem, A Di Đà Phật rất phi thường. Ngài dùng phương pháp để cho quý vị đoạn trừ phiền não này. Đoạn trừ như thế nào? Mọi người tướng mạo đều như nhau thì đã giải quyết được vấn đề này rồi, không còn phiền não. Mọi người ai nấy đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là nói thí dụ. Trên thực tế không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Cho nên khi chúng ta thật sự hiểu rõ minh bạch rồi, làm sao mà không muốn đi? Chỉ mong cầu tức khắc đi liền. Trễ một ngày thì chúng ta ở cõi này chịu khổ một ngày. Quý vị nói có oan uổng hay không? Cho nên quý vị, khi quý vị thật sự hiểu rõ minh bạch rồi, lý sự cũng thông suốt rồi, thì lòng tin của quý vị kiên cố, thì nhất định cầu, thì nhất định mong cầu vãng sanh. Điều kiện cầu vãng sanh trong kinh A Di Đà có nói rất đơn giản, rất rõ ràng. Không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Cái thiện căn đó không phải một đời mà tu được, mà là trong đời kiếp kiếp quá khứ đã trồng thiện căn. Phải hội đủ phước đức nhân duyên, đặc biệt là nhân duyên phải nhờ vào trong đời này. Trong đời này chúng ta có duyên phận gặp được Phật Pháp hay không? Có duyên phận gặp được Pháp Môn Tịnh Độ hay không? Đây là phước duyên. Người có phước thì gặp được. Sau khi gặp được mà quý vị có thể tin, có thể hiểu. Cái tin hiểu này chính là thiện căn của quý vị. Nếu quý vị không có thiện căn, dù quý vị gặp được pháp môn này, nghe giảng pháp môn này, nhưng quý vị cũng không tin, cũng không hiểu, thì đây là không có thiện căn. Sau khi tiếp xúc được mà có thể tin, có thể hiểu, mà phát nguyện cầu vãng sanh, thì đó là nhân duyên của quý vị đã thành thục. Đại sư Ngẫu Ích có nói, có được vãng sanh hay không đều là do tín nguyện có hay không. Chỉ cần quý vị có thể tin, có thể nguyện thì quý vị được vãng sanh. Gần đây có một vị đồng tu, mẹ của cô ta vừa qua đời. Bà mẹ lúc sanh tiền hoàn toàn không tin Phật Pháp. Bà cho rằng con gái học Phật là mê tín. Đến khi bà sanh bệnh, cũng là lúc bà lâm trọng bệnh, con gái của bà và một nhóm đồng tham đạo hữu đến bệnh viện để hộ niệm cho bà. Bà cũng niệm theo, nhưng bà nửa tin nửa ngờ, nên bà thường hỏi lại hộ niệm có thật được vãng sanh hay không. Cho nên sự hộ niệm này rất là quan trọng. Cũng có pháp sư thường đến khai thị cho bà, nhắc nhở bà niệm Phật theo mọi người. Chẳng bao lâu thì bà ra đi. Bà đi rồi có được vãng sanh hay không? Không được. Thần thức của bà nhập vào thân của người khác. Hình như là bà ra đi khoảng 20 mấy ngày thì thần thức của bà nhập vào thân của người khác. Bà nói rằng Phật Pháp quá hay. Bà yêu cầu nghe kinh. Vì vậy mọi người mở máy truyền hình để băng video giảng kinh cho bà nghe. Bà nghe được khoảng mười mấy ngày, bà lại nhập vào thân của người khác, nói rằng bây giờ tôi không muốn nghe kinh, tôi muốn niệm Phật, tôi muốn cầu vãng sanh, vì sao A Di Đà Phật vẫn chưa đến tiếp dẫn tôi? Đến sau cùng bà lại nhập vào thân. Bà nói cho mọi người biết bà đã vãng sanh rồi, sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Được sanh vào hạ phẩm hạ sanh thì cũng khá lắm rồi. Đại sư Ngẫu Ích có nói chỉ cần hạ phẩm hạ sanh thì được rồi. Tại vì sao? Vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người hạ phẩm hạ sanh cũng là A Di Việt Trí Bồ Tát. Đây là trong Cực Lạc thế giới, khác với những tịnh độ của tha phương chư Phật. Hạ phẩm hạ sanh trong tịnh độ của tha phương chư Phật muốn tu lên đến thượng phẩm phải mất thời gian rất dài. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả đều là bình đẳng. Quý vị vãng sanh về Cực Lạc, thân tướng là bình đẳng, tướng hảo quang minh đều là bình đẳng, trí huệ năng lực cũng là bình đẳng. Thật là kỳ lạ. Nguyên nhân gì vậy? Vì đây là oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Chư vị đồng học, nếu quý vị mà được vãng sanh Cực Lạc thế giới, tuyệt đối không phải là hạ phẩm hạ sanh. Vì hạ phẩm hạ sanh là cho những người chưa từng học Phật, họ không tin pháp môn này. Nay vì sao họ có thể tin? Là vì quá khứ họ có trồng thiện căn sâu dày, trong đời này họ không gặp được duyên. Nay họ lúc lâm chung, đến lúc sắp mạng chung, họ gặp được duyên. Đây là mỗi người thiện căn sâu dày khác nhau. Nếu thiện căn của họ rất sâu dày thì phẩm vị của họ cũng được nâng cao. Do vì hoàn toàn không tin pháp môn này nên mới sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Đây là khích lệ cho chúng ta, cũng là hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Kể tiếp hai câu: tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Cổ Đại Đức nói cái thân này không cần ăn uống mà có thể trường sanh thì gọi là hư vô. Nó không ở trong phạm vi già chết, cho nên gọi là vô cực. Nhưng chúng ta đọc trong kinh này có nói những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nghĩ đến áo thì có áo mặc, nghĩ đến ăn thì có món ăn. Khi nghĩ đến lúc ăn cơm thì các món thức ăn bày ở trên bàn. Ăn xong rồi không cần nữa thì các món thức ăn đều biến mất không còn nữa. Không cần phải thu dọn chén bát đũa. Vì sao lại có hiện tượng này? cái thân thành hư, cái thể vô cực, có cần ăn uống hay không? Không cần. Vì sao lại có hiện tượng này? Thì như nói chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn chưa quên việc ăn uống. Đến lúc đó sao vẫn chưa ăn cơm vậy? Cái ý niệm vọng tưởng này vừa nói vậy, khi vừa nói vậy vọng tưởng này, thật đúng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thì 100 món thức ăn liền hiện ra trước mặt. 100 món thức ăn. Vì sao dùng 100 món? Vào thời xưa các đế vương ăn cơm có bao nhiêu món ăn? Có 100 món ăn. Đây là trong hoàng cung điều quy định như vậy. Hay nói cách khác, quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ, thì những món ăn của quý vị muốn ăn giống như đế vương không khác, sống cuộc sống như vậy. Đây là nói những người sống ở Tây Phương Cực Lạc thế giới giàu sang tột bực. Những món ăn này hiện ra trước mặt, nhưng tự mình lại nghĩ, bây giờ ta không phải ở Ta Bà thế giới, mà ta đang ở Cực Lạc thế giới, những thứ này ta không cần nữa. Không cần nữa thì nó liền biến mất. Cho nên tất cả sự thọ dụng khởi niệm thì sanh. Lúc không cần thì nó biến mất. Cho nên hoàn cảnh cuộc sống như vậy, chúng ta phải thường nhớ, phải thường để trong tâm. Đây chính là nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta thường nhớ như vậy. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài du lịch, tuy ngồi máy bay rất là thuận tiện, nhưng phải mang theo một số hành lý thì thật là phiền phức. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đi du lịch, cái gì cũng không cần mang theo. Họ cũng không cần dùng giao thông công cụ. Nếu họ thật sự muốn dùng thì giao thông công cụ của họ là gì? Là nhà của họ, tức cung điện của họ. Cung điện của họ giống như một chiếc máy bay vậy, có thể bay đi vả lại tốc độ rất mau. Từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến quả địa cầu này của chúng ta chỉ một sát na thì đến nơi. Cái thân thể này có thể lớn, có thể nhỏ, có thể hiện, có thể ẩn, đều rất tự tại. Như họ hiện thân, Phật tại trong kinh nói chỗ ở của họ trong Cực Lạc thế giới. Cung điện là chỗ ở của họ. Họ muốn lớn một chút, chỉ cần trong tâm nghĩ lớn một chút thì cung điện liền biến lớn. Nếu không thích nó quá lớn thì nó lại biến nhỏ một chút. Cung điện là theo ý của mình. Cái thân này của chúng ta cũng là như vậy. Cho nên chúng ta đọc tiểu thuyết, đọc bộ Tây Du Ký, nói Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa. Cái năng lực đó mà so với người ở Cực Lạc thế giới thì Tôn Ngộ Không làm sao sánh bằng. Tôn Ngộ Không chỉ có 72 phép biến hóa, ít quá không đáng kể. Thật tại mà nói, chúng ta trong đời này cũng có thể đạt được. Vì sao không muốn vãng sanh? Vì sao lại còn tạo nghiệp luân hồi, lại còn muốn đời sau làm người? Nếu như không được làm người thì đổ vào trong tam đồ. Cho nên quý vị mà thật sự hiểu rõ minh bạch đạo lý chân tướng sự thật này rồi thì trong lòng không còn hoài nghi nữa, thì chúng ta sẽ nhất tâm nhất ý dụng công ngay trong đời này cầu sanh Cực Lạc thế giới, coi như là một việc lớn nhất trong đời này của chúng ta.